This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin mến chào Dũng Nghiêm. Ở ban điều hành của đài Sài Gòn Radio 1180 AM tại Dallas, Texas. Và xin kính mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội để nghe chương trình này. Vâng.
Vâng, thưa tiến sĩ khỏe không?
Vâng, tôi cảm ơn anh khỏe. Bên này Florida thì mùa mày mưa hơi nhiều, sấm sét mưa hơi nhiều giống như Việt Nam, mưa 3-4-5 tiếng rồi chấm dứt.
Dạ, yeah. Bên Dallas thì cũng vậy, mấy hôm vừa rồi cũng mưa liên tục và bắt đầu sắp tới thì thời tiết sẽ nóng dần lên. À, thưa tiến sĩ, thì cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vừa qua rồi và chúng ta đã có tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ rồi với cái số phiếu rất là áp đảo, với số phiếu rất là thuyết phục là trên 70 triệu cử tri đã bầu cho tổng thống Trump. Nhưng mà không hiểu sao cho đến nay những cái việc tổng thống Trump từ khi lên nhậm chức đến giờ đã làm rất nhiều việc mà dưới chính quyền tiền nhiệm là cựu tổng thống Joe Biden đã không làm được gì, chẳng hạn như là nhờ vấn đề an ninh biên giới cũng như là những cái đối tác thương mại quốc tế để đem lại cái mà ông vẫn thường xuyên nói rằng là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đó, tức là ưu tiên cho nước Mỹ trên hết. Nhưng mà không hiểu tại sao cái truyền thông cánh tả cho đến nay vẫn tiếp tục không ngừng đả kích tổng thống Trump, thưa tiến sĩ.
Vâng, cái chuyện này giống như chúng ta biết á, cái vấn đề là thế lực ngầm đằng sau, cái thế lực này đằng sau, và thế lực ngầm đó thì chúng ta sẽ, tôi sẽ đi từ từ để quý vị thấy tất cả có nhiều cái vấn đề nó liên quan xảy ra, mà nếu mà chúng ta nhận xét một cách rõ ràng kỹ càng đó thì chúng ta thấy rất là dễ thôi. Tôi nói ví dụ vấn đề bầu cử chẳng hạn, tôi ông tổng thống Trump ra đó vào nhiệm kỳ một đó, tôi thấy là giai đoạn đầu đó ai cũng nghĩ là bà Hillary Clinton thắng, bà nó mình nữ lưu rồi cộng thêm power quyền lực đầy mình mọi thứ chuyện hết á. Nhưng mà người dân lúc đó họ hiểu được, họ hiểu được cái đảng Dân Chủ nắm quá nhiều rồi, dù là họ chưa hiểu sâu đậm, và họ thấy rằng là tình trạng của Tổng thống Obama nó quá bết bát nên họ đã thay đổi. Và chính vì từ khi dễ Tổng thống Trump lúc đó đó, ông đắc cử với nhiệm kỳ 1. Nhưng mà khi nhiệm kỳ 1 lên rồi đó thì chúng ta thấy rằng là ông ta bị đập ngay lúc đó, chúng ta bây giờ. Lý do đầu đập ngay lúc đó bởi vì cái quyền lực đã được build up, đã được xây dựng kỹ càng từ hồi ông Tổng thống Clinton có đến Obama. Rồi bê bắt khi mà lúc đó quý vị phải nhớ chúng tôi phó Tổng thống của Obama là ông Biden. Nhưng mà họ không đưa ông Biden ra. Lý do ông Biden ngay lúc đó họ đã biết không có khả năng ra, nên phải đưa Hillary Clinton ra. Khi Hillary ra thì không ngờ là bị thua với cái số phiếu của đại cử tri đoàn. Nên họ đã tìm cách cho đập ông Tổng thống Trump tối đa ngay lúc đó rồi. Bằng mọi thế, bởi mọi cách. Từ phương diện này, về truyền thông thế này, bất cứ cái chuyện gì ông Biden Trump nói ra đều không ai nghe hết. Mà lúc đó Tổng thống Trump ông bị thất thế một cái là gì? Ông nghĩ là vấn đề thương gia của ông là chỉ cần một người boss giống như tụi tôi làm việc nó có luật lệ đàng hoàng thì mọi chuyện nó sẽ đẹp thôi. Không ngờ đây cái vấn đề cái thế lực ngầm xây đằng sau đó. Thì nhất tất cả những người mà nội các làm việc dưới ông mà ông giữ lại từ thời Dân Chủ đó là không thành công. Không thành công tại vì họ là rhino, họ là những người mà là thủ lợi. Nên họ không có nghe lời ông, bao nhiêu cái tin tức đưa ra họ đều bị leak ra ngoài hết. Nó xảy ra như vậy. Và chính vì vậy nên khi mà ông ta ra ứng cử lần thứ hai đó thì ông thua Biden, mà thua Biden là bởi vì sự xếp đặt đó thôi. Sự xếp đặt đó vẫn sự truyền thông, tất cả mọi sự rất là rõ ràng. Nhưng mà chính vì thế chúng ta mới thấy được rõ ràng trong cái nhiệm kỳ này của Tổng thống Trump. Đó thì Tổng thống Trump ông bị thất cử kỳ đó thì ai cũng bực bội hết. Rồi ngay từ lúc đó đó, quý vị thấy đó, họ đã dùng luật pháp để mà họ chặn Tổng thống Trump ra ứng cử rồi. Quý vị biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, từ vấn đề tài sản của ông cho vấn đề sách nhiễu tình dục cho đến, nói chung là không có chuyện gì mà không thể sơ hở, không có thể bỏ đem ra được hết á. Bởi vì sao? Tại vì tất nhiên các nhà thẩm họ dùng luật pháp để làm chuyện đó. Và những thẩm phán liên bang được đưa ra, được đề cử ra bởi đảng Dân Chủ, cũng như là bởi những kẻ gọi là rhino thủ lợi đó, họ đã tìm mọi cách để đập ông. Nhưng mà ông vượt qua được. Ông vượt qua được. Quý vị thấy rất là ông vượt qua được, rất là rõ ràng. Và sau này đây chúng ta phải được khách quan mà nói đó, là Tổng thống Trump đắc cử với cái vẻ vang thật, nhưng mà trong cái vẻ vang đó, nó có sự đóng góp được của ai nữa, của ba người. Đó là ông tỷ phú Ấn Độ ra Mỹ đó, thứ nhất. Và thứ hai đó là ông tỷ phú Elon Musk. Người thứ ba đó là gì? Là ông thượng nghị sĩ Kennedy, đảng Dân Chủ. Và ba cái đó làm cho ông đắc cử vẻ vang. Tôi sao chứ vẻ vang? Vẻ vang đây là tôi nói là không những vấn đề mà phổ thông đầu phiếu, vấn đề đại cử tri đoàn đều thắng. Thêm vào đó là cái gì? Thêm vào đó là ngay cả 7 địa bang chiến địa ông thắng hết luôn. Rồi thêm nữa là cái gì nữa? Là đa số thống đốc là cả người đồng cộng hòa hết. Thì đó là lý do mà là làm cho cái đảng Dân Chủ câm miệng lại. Nhưng mà trong cái câm miệng lại đó, ông ta vẫn bị đảng Dân Chủ nó đập phá một cách khủng khiếp. Bằng chứng bây giờ đây, họ đã Tổng thống Trump cũng làm được rất nhiều chuyện. Người dân thường họ đều biết được chuyện đó hết. Họ tung lên nào là Mỹ lạm phát, nào là suy thoái, nào là thế này thế kia. Cuối cùng bây giờ quý vị thấy mới tuần vừa rồi đó, lạm phát xuống 2.1%. Quý thấy rất là rõ ràng, ông rất là thành công. Rồi biên giới cũng tương tự như vậy. Từ vấn đề 4 năm làm việc của đảng Dân Chủ của Biden đó, không chặn được một người nào hết. 4 năm qua tôi với tổng 4 tháng qua cũng như Tổng thống Trump thấy rõ ràng 99.6% là an toàn, không có qua được cái biên giới nữa. Thậm chí phải còn xây thêm được cả một số biên giới mới nữa. Đó là cái ví dụ như vậy. Rồi vấn đề vĩ đại trở lại cũng tương tự như vậy. Tổng thống Trump cũng làm tất cả mọi chuyện, tôi nói siêu cường, siêu việt luôn. Tiêu đủ mọi thứ là không thể nào không thể được hết. Nhưng họ cố ý họ phá thôi. Đây là cái đảng Dân Chủ, tôi phải khách quan mà nói là họ không có lo gì đất nước này hết. Tôi là một người tôi đồng ý, tôi thích đảng Cộng Hòa. Nhưng tôi thích không phải là thích vì tôi là đảng Cộng Hòa. Tôi thích là bởi vì tôi muốn cái nước Mỹ nó khỏe, muốn nước Mỹ nó mạnh, và muốn người dân chúng ta sống no ấm tự do. Nhưng đảng Dân Chủ không thấy chuyện đó. Không thấy chuyện đó. Họ đã ngay cái buổi mà nói chuyện đầu tiên của Tổng thống Trump, tôi thấy không, cả một nửa là Dân Chủ ngồi im. Nguyên nhân thiết thật là mặc áo hồng chống đối vấn đề mà cái DEI, tức là vấn đề chuyển giới đó, vấn đề đồng tính luyến ái đó, để mà thách thức trong cái hội lượng viện lúc đó nữa. Rồi thêm vào đó là những chuyện gì xảy ra. Như vậy những cuộc biểu tình vĩ đại mà báo chí đã thổi phồng lên là 50 tiểu bang đều định chống ông Tổng thống Trump về vấn đề Elon Musk thế này và về thế kia. Vì thấy rất rõ ràng như chuyện đó. Là cắt rồi bao phe, cắt trợ cấp, cắt gì đó. Để cho nó tạo biểu tình. Nhưng mà cuối cùng những thứ hai cái ngày lần biểu tình đó, vì thấy họ ném đá vô tay. Họ chỉ đưa ra xúi dục dân biểu tình mà không phải là của 50 tiểu bang. Bởi vì chúng ta, tiểu bang tôi không thấy chuyện đó. Tiểu bang tiểu bang Texas tôi không thấy chuyện đó. Nó rõ ràng như vậy. Thì có thể thấy có xảy ra như tại New York, có xảy ra tại Illinois, có xảy ra tại California, một số chỗ. Chứ không phải tất cả, mà họ sử dụng và nói 50 tiểu bang. Họ tuyên truyền. Để làm gì? Để mà cố ý hạ bệ Tổng thống Trump qua những cái sự thất bại, làm cho nước Mỹ trở lại mà thôi. đây là cái điều để họ làm, để cố dí, để họ giành lại cái gì đã mất thôi, chứ không có gì hết á. Khi họ đã mất nó quá đau, bởi vì cái Dodge đó, là cái của Elon Musk giúp cho Tổng thống Trump để điều tra những cái vụ mà gian lận tệ hại trong trong vụ máy chính phủ đó đã đưa ra. Thì từ đó họ chửi Elon Musk thế này thế kia, rồi họ chửi ông Trump là gì đó, là bụt Tổng thống bù nhìn để cho Elon Musk run, đúng không? Thì quý vị thấy chuyện nó gì xảy ra. Cho đến giờ này đó, Elon Musk rút lui, bởi vì sau 140 ngày làm việc, ông rút lui, tại vì không rồi. Bây giờ quyết định là các bộ trưởng phải làm, phải điều tra, và dưới sự cố vấn, có sự guidance của ông thôi, chứ ông không có làm nữa. Tức là Tổng thống Trump ông run chuyện đó. Mà quý vị thấy Tổng thống Trump run với cái sức khỏe rất là mạnh. Ông họp báo tuần lễ 2-3 lần. Ông đi đây đi đó, ông trả lời tháo vát mọi chuyện tất cả đó. Chứ không phải như Biden. Cái đời Biden xảy ra cái chuyện chửi ông Trump là do Elon Musk là người dân cái chính phủ, chứ không phải là ông Trump. Bây giờ ông Trump rút lui rồi. Hàng ngày chúng ta thấy rồi, sự họp báo của người nữ và tài ba phần của phát ngôn viên của chính phủ đó rất là tài ba, cũng bị chê. Tổng thống Trump họp tầm lại 2-3 lần họp báo cũng bị chê, đúng không? Nhưng mà cuối cùng cái chuyện gì xảy ra, quý vị thấy không? Ông Biden là người không có đầu óc, vì dân bởi và dân là bởi đảng dân chủ, và ngay cả những cái đạo luật, những cái không đạo luật không nói, nhưng mà cái hành pháp lệnh được. Hành pháp lệnh đó là có ô tô pen nữa. Như thế rõ ràng chưa? Đó là bây giờ điều tra, là bây giờ những cái gì họ chê ông Trump đó, nó trở thành bây là của Biden làm. Như thấy rất là rõ ràng chuyện đó. Rồi mới đây nhất là cái chuyện gì? Tất cả những cái, như anh nói đó, những cái kế hoạch mà làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đó, mặc dù cái sự cản trở của đảng Dân Chủ, ông Trump vẫn tiến hành như thường. Nhưng mà tôi nói cho quý vị thấy gì? Họ dùng những cái tòa án, dường như thẩm phán liên bang mà được chỉ định về đảng Dân Chủ đó, để mà cản trở ông, không cho ông làm và nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cản trở ông. Và những người, cái sự cản trở đó nó bị vi phạm, vi hiến. Bởi vì tối cao pháp viện nó không có chuyện nó đúng. Ông Trump làm, ông là nhà trong Trump. Nhưng mà những hành động họ làm nó mất thì giờ cho cái sự tiến bộ, cái sự tiến triển của kế hoạch của Tổng thống Trump. Mặc dù như vậy đó, chúng ta vẫn thấy được về cái sự tiến triển, và người dân họ biết được chuyện đó. Cho đến giờ phút này tôi phải khách quan mà nói với quý vị đó, Newsweek poll là chỉ có 31% là hài lòng với cái đảng Dân Chủ hiện tại. 31% của đảng Dân Chủ đó hài lòng với đảng Dân Chủ hiện tại. 69% họ bất mãn. Và 69% đảng Dân Chủ bất mãn cộng thêm với đảng Cộng Hòa ủng hộ Tổng thống Trump, thì đây coi như là cả nước Mỹ này là không ai hài lòng với đảng Dân Chủ rồi. Và đây là cái điều họ còn nước còn tát, không muốn làm gì họ làm. Thậm chí sau này quý vị thấy đó, cái vụ Harvard chẳng hạn, họ dùng luật pháp và cái sự uy tín của luật pháp, và cái trường Harvard là trường nổi tiếng về vấn đề luật này kia, bây giờ gọi là kết nối với lại thế giới đó, ngay cả Cộng sản đâu, để mà phá hoại cái đất nước này. Và Tổng thống Trump đưa ra cái chuyện vừa rồi đó, quý vị thấy như Tập Trung Minh là con gái của Tập Cận Bình, qua đi học không tính tiền, quý vị đã đào tạo chứng chỉ của Cộng sản đó để đập nước Mỹ nè, lại là cái trường nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Thêm cái đó chưa đủ đâu quý vị. Chuyện gì xảy ra? Là họ là người bây giờ là bất tuân thượng lệnh nữa, nên là họ coi họ nó họ độc lập, để rồi họ không tuân ông Trump làm cái gì hết. Và từ những chuyện đó xảy ra rồi, bây giờ chính cái thành phần đảng Dân Chủ cũng nói thẳng là cái gì? Là bây giờ ông Trump muốn phá hoại cái sự vinh danh tiếng của cái trường nước Mỹ, làm cho nước Mỹ tệ hại đi. Nó giống như hồi xưa mà họ nói là bỏ cái bộ giáo dục đi là làm cho dân nước Mỹ ngu dân, ngu học sinh đi đó. Và nó sử dụng danh từ tạo ra vốn lớn để mà họ hại ông Trump. Nhưng mà thực sự ra chúng ta phải hiểu rất là rõ ràng để chúng ta thấy được cái chuyện là sai. Ông Trump bỏ bộ giáo dục đi bởi vì họ sử dụng cái tiền đó, họ đổ lỗi quá nhiều. Chỉ Finh của con nữa là chỉ lỗi người này, chỉ nói về thì không chấp nhận cái sai lầm của mình. Và đó là sao khi mà bỏ cái bộ giáo dục liên bang đi đó, nước Mỹ có 50 cái bộ giáo dục của tiểu bang để làm việc đó. Tại sao tôi nói nó hữu hiệu? Lý do mà một tiểu bang của Mỹ lớn hơn rất nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia nhỏ. Rồi thì như Luxembourg, Monaco chẳng hạn. Mấy quốc gia đó có 2-3 triệu dân à. Ngay cả Do Thái, 7-8 triệu dân à. Dân Gia Ba, 7-8 triệu dân à. Trong nước Mỹ nó nhiều dân hơn nhiều, tiểu bang Mỹ nhiều dân hơn nhiều. Cho nên cái vấn đề chính là 50 tiểu bang trở thành 50 cái bộ giáo dục. Như thấy rõ ràng rồi. Người ta kêu xem thành cho kêu. Cái cuộc bộ đại cái trường đại học ở Harvard cũng vậy. Họ tuyên truyền rằng là mình phá vỡ một cái trường học nổi tiếng nhất của lịch sử 200 năm của nước Mỹ. Mà họ quên rằng là cái trường nó mở ra đào tạo để cho học trò học. Chứ không có phải là đào tạo làm chính trị. Chống nước này, chống nước kia, chống nước cải họ kỳ luôn. Rồi họ làm những cái chuyện tồi bại nữa là cái gì? Như thế chuyện gì mà nó chống ngũ dân. Khi mà Tổng thống Trump ông quyết định trục xuất những visa chiếu khoán sinh viên ngoại quốc bởi vì cái trường đó không có hợp tác với chính phủ mà cho là ngũ dân. Sinh viên Mỹ đâu có bị cấm đâu. Sinh viên Mỹ không có bị cấm. Mà những người mà học cái đó để về bên kia làm gì? Rồi cánh tay nối dài của Đảng Dân Chủ để mà họ thu lợi với nhau. Thì đây là cái điều mà anh hỏi thì tôi phải đưa ra những cái chi tiết để anh thấy nó như thế nào. Và anh có thể bổ túc thêm cái chuyện gì không và chúng ta có thể nói thêm những chuyện khác luôn.
Vâng, như hồi nãy Dũng Nhi có hỏi tiến sĩ Văn Lương đó là không hiểu sao dạo này thì truyền thông cánh tả vẫn tiếp tục đả kích Tổng thống Trump. Thì dĩ nhiên Tổng thống Trump bị đả kích thì những cái người trong nội các của ông, những người là cộng sự của ông cũng bị đả kích. Mà nhiều nhất có nghĩa là như hồi nãy tiến sĩ có nói đó là ông Elon Musk, là ông thời gian qua ông đã lãnh đạo cái bộ hiệu quả chính phủ đó. Thì mục tiêu để cắt giảm những cái nhân sự thừa thải ở liên bang rất nhiều và cũng giảm tiết kiệm chi phí, những cái số tiền rất lãng phí. Nhưng mà ông cũng bị những cái việc làm của ông ảnh hưởng đến những cái nồi cơm, nói chung nói là ảnh hưởng đến nồi cơm của rất nhiều người, cho nên ông cũng bị chỉ trích rất nhiều, mặc dù ông cũng cái doanh nghiệp riêng của ông đó đã bị nói chung cũng mất nhiều lợi nhuận. Nhưng mà cái câu chuyện thì ông rời khỏi tòa bạch ốc thì như tiến sĩ Nguyễn Lương vừa mới chia sẻ đến quý vị thì ông đã hết cái công việc của ông rồi, và bây giờ ông lo dành tâm sức của ông vào cái doanh nghiệp của ông, và cũng là để cho giao lại cho những người khác trong nội các của Tổng thống Trump tiếp tục làm. Còn nói về cái về đại học Harvard á, thì như tiến sĩ cũng nói đó, thưa quý vị, Dũng cũng xin nhắc lại thôi là có nhiều người họ rất là cũng không có hiểu rõ, tại vì cái đại học Harvard rất là nổi tiếng, không chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới nữa, cũng đã mấy trăm năm rồi, và nhiều người nói là vô học được tại đại học Harvard là cái niềm rất là tự hào. Nhưng mà đại học Harvard thời gian qua thì đó, như tiến sĩ cũng chia sẻ và rất nhiều bạn tin cũng nói, thì Trung Quốc đã đưa những cái học thuật của Trung Quốc vào cái môi trường này, chẳng hạn dựng nên cái bức tượng của ông Khổng Tử trong khuôn viên của trường, rồi rất nhiều sinh viên Trung Quốc học ở đây nhưng mà là làm điệp viên cho Trung Cộng, ăn cắp những cái thông tin tại Hoa Kỳ, và sau khi đó thì Trung Cộng cũng chiêu mộ rất nhiều, lấy rất nhiều nhân tài từ trường đại học Harvard. Và chính quyền Tổng thống Trump cũng nói rằng cái tài chính của liên bang hỗ trợ cho đại học Harvard thì sinh viên Mỹ không được hưởng, mà chủ yếu là những cái sinh viên nước ngoài, mà đặc biệt là Trung Cộng. Thì thưa tiến sĩ Nguyễn Lương, ngoài những cái tin tức mà tiến sĩ vừa chia sẻ thì không biết tiến sĩ còn những cái gì cần chia sẻ thêm không, và đặc biệt là cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sắp tới như thế nào, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì ngoài những cái chuyện đó xảy ra, như tôi bổ túc thêm cho cái trường đại học Harvard đó, vấn đề chính là Tổng thống Trump hay là hành pháp Hoa Kỳ đó, Bộ Ngoại giao đó, cũng như Bộ Nội vụ đó, họ muốn điều tra những cái thành phần sinh viên ở trong đó mà họ thấy rằng là cái sự chống đối nước Mỹ, chống đối Do Thái hay chống đối, nghĩa là gây xáo trộn vấn đề chính trị gia tăng. Mà những sinh viên đi qua bên du học qua Mỹ đó là những người đi học, chứ không phải đi qua đây làm chính trị. Và đây là cái điểm khác biệt rõ ràng như vậy. Nhưng mà cái ban điều hành đó của cái trường đại học đó, họ không hợp tác. Mà đó là lý do tại sao mà Tổng thống Trump đã lệnh trục xuất hết tất cả. Nếu mà đến ngày 8 tháng 8 này đó, đầu tháng 8 này mà không được thỏa mãn cái chuyện đó để cho nước Mỹ điều tra, đó là ông trục xuất hết tất cả. Mà cho đến giờ này thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều quan chức cao cấp của Trung Cộng đó có học con em học ở Hava được miễn phí. Tôi nói thí dụ như con của Tập Cận Bình và Tập Trung Minh đó, cho đến giờ này họ chưa có thể viết ra, nhưng mà rất nhiều người học ở trong đó với đó họ đã nói là họ mấy người đã học miễn phí và họ biết tiếng Đức. Thêm vào đó trong trường hợp của tôi đó, tôi không học Hava, nhưng mà tôi biết là giờ mà tôi trình độ Nam đó, tôi có học chung lớp một số người sinh viên tàu của cái trường đại học của tôi đó. Họ là những người không biết tiếng Anh nhiều, nhưng mà họ là những người mà đi thuê những người gọi là phóng viên báo chí của địa phương ở đó đó viết luận án dùng cho họ nè, viết luận án dùng cho họ nè. Rồi tôi cũng đem mà từ từ nói nó benefit là cái gì. Họ nói mình đâu kể đó, tại vì mấy người đó họ đi về nước họ mà đâu ở đây đâu. Đó là cái luận mà của những người phóng viên truyền thông báo chí mà lúc đó hồi đó tôi nói chuyện được. Tại vì sao? Tôi đi ăn chung, ăn lúc đi học và đi ăn chung với nhau. Thường với nhau nói chuyện với nhau thì rất mừng ý. Họ nói rất rõ ràng như vậy. Thì đây là những cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy đó. Là những cái tệ hại mà đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Mà Đảng Dân Chủ họ đã cố gắng họ build up mà họ không làm việc với cái benefit của nước Mỹ này. Tôi nói thí dụ, khi mà ông Elon Musk ông đưa cái đó ra là làm cái hiệu quả cho nước Mỹ nè. Cái thư gọi là ăn gian ăn dối của Bộ Xã hội là cái lần rõ ràng nhất. Thì thay vì ngồi lại với Đảng Cộng Hòa để mà điều tra làm theo cái hiệu quả hơn đó, thì họ tuyên truyền là Mỹ cắt chính phủ tâm, cắt tiền xã hội, cắt tiền này, cắt tiền kia, cắt đủ Medicare, cắt đủ thứ hết, rồi để làm cho người nghèo không có tiền, việc làm giúp cho người giàu không ạ. Thì tôi xin thưa với quý vị là tất cả những sự tai hại mà cái Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ nó cố gắng nó phá hoại đó, nó đưa ra bây giờ càng ngày càng lộ bậy, càng lộ ra. Bởi vì thế sao? Tiền khi mà nói ra quý vị không hiểu thôi, chứ thật sự đó, cái tiền xã hội là SSD đó, và tiền trợ cấp đó, SSI đó, và cho những người lâu năm đó, là cái tiền nó bay lo, bay luật, chúng ta không có thể thay đổi được. Cái tiền dân là nhiều nhất là tiền là finance, cái tiền Medicare, S là S đó, là cái tiền là tiền thay đổi. Mà cái đó thay đổi do đâu mà ra? Tôi xin thưa quý vị, tiền đó là cái nhu cầu bổ túc thêm của từng tiểu bang, họ xin với lại chính phủ liên bang đem về tiểu bang để giúp đỡ cho người cần. Tôi nói thí dụ như California, thí dụ như Mississippi, có một dân khoảng 43 tiểu bang xin cái tiền đó. Nhưng mà họ đã lợi dụng quá nhiều, đặc biệt là từ bang California. Nó xảy ra mà mặc dù đã mang về quá nhiều như vậy đó, cái tiểu bang nó vẫn nợ 20 tỷ. Nợ 20 tỷ thì đối chứng tỏ như thế nào? Và tháng vừa rồi, tôi mới ở bên Cali về cách đây mà vài ngày đó, ấy là cầu tiêu công cộng đặt đầy đường. Homeless tent ngồi đầy đường. Tôi phải đi ngang, đi dọc đường cũng rất là cả. Tôi đi chơi xuống Fishing Wharf, tức là chỗ một cái trung tâm du lịch ở bên đó. Tôi vì thấy là bên kia đường phía bên hải cảng đó thì là du lịch nhiều. Nhưng ở bên này đường đó là homeless ngồi đầy hết tất cả. Tôi khách quan mà nói về như vậy. Nhưng mà kể từ ngày Tổng thống Trump lên và tôi cầm vừa rồi ở bên đó qua về đây đó, clean rất là khỏe, rất là mạnh. Khỏe vô cùng, không thấy dấu vết gì là ổn định. Điều chứng tỏ là gì? Cái sự playing game, cái sự mà đóng kịch của cái Đảng Dân Chủ trong suốt thời gian mà Tổng thống Biden ở đó, họ làm như vô phương cứu chữa. Và chính vì vậy đó, nên nó tệ hại. Chứ ngoài ra, quý vị thấy Tổng thống Trump ông lên từ tháng 1, quý vị thấy biên giới cũng đóng cửa đàng hoàng, an toàn, an ninh, rất là rõ ràng. Tôi đến San Francisco, cái thành phố bây giờ clean up rất là rang, sạch sẽ vô cùng, nó giống như đời xưa vậy. Nó một trung tâm lắng là trung tâm du lịch của California, Bắc California, nó rất rõ ràng cái chuyện này xảy ra. Thì chứng tỏ họ thì thủ lợi, họ chỉ có kiểm soát chính quyền rồi. Và ngay cả giai đoạn này quý vị thấy đó, họ ném đá dấu tay, Đảng Dân Chủ ném đá dấu tay. Tại sao tôi nói chung ném đá dấu tay? Bởi vì họ không có đưa ra một cái chính sách nào hết, xúi dục người dân làm này làm kia không ạ. Xúi dục thẩm phán để đem lại cái lệnh này lệnh kia để cản trở cái sự vĩ đại, rồi làm cho nó mới vĩ đại lại trở lại cũng tâm thôi. Ngay cả mới đây nhất là tôi nói thí dụ như cái Golden Dome đó mà Tổng thống Trump muốn đưa ra để mà build cho nước Mỹ gọi là an toàn nữa. Thì họ cũng đâm ra họ chửi nữa. Nó mới làm bây giờ mà đâu có chiến tranh, đâu có gì, nước Mỹ vẫn là mạnh, tại sao lại bỏ biêu cái gì, có tốn tiền này làm kia, đủ thứ trò hết à. Nhưng mà họ không có thấy được rằng là cho đến giờ này, Trung Cộng là quốc gia mà tệ hại nhất, nhưng mà quý vị nhớ cách đây vài năm đó, chính Tập Cận Bình là người nói gì? Họ nói là năm 2025 và năm nay đó, Make the in China phải là brand name, họ đã có chỉ thị đó rồi. Và 2049 đó, China sẽ là cường quốc số 1 của thế giới thay Mỹ. Tôi nghe rất là rõ ràng những chuyện đó. Từ xưa, họ đã có những cái tham vọng như vậy rồi. Trong khi đó, Tổng thống Trump lên, ông đưa ra những cái kế hoạch để mà bảo vệ cái nước Mỹ này, giữ cái an toàn nước Mỹ này, thì họ chống đối. Và họ đưa ra những chuyện đó. Họ đưa những cái chuyện tội hại là ông Tổng thống Trump tiêu tiền bậy bạ, thế này, người kia. Mà họ không biết rằng là cái tiền quốc phòng của thời Tổng thống Trump đó, là lên 800-900 tỷ, vì đó phong lô cái số tiền là của Tổng thống Biden. Nhưng mà cái sự không hiệu quả của Tổng thống Biden khiến cho Tổng thống Trump phải cắt đi rất nhiều cái tiền đó. Và khi cắt thêm rất nhiều cái tiền phi phạm đó, ông sử dụng cái tiền đó cho cái Golden Dome. Và khi ra thì Golden Dome thì Tổng không mất đồng nào đâu. Nhưng mà vấn đề chính đảng Dân Chủ họ cố tình họ làm cái chuyện. Họ nói những cái chuyện tệ hại là ông Tổng thống Trump làm thế này làm thế kia. Mà không biết rằng cái sự để giành được những biết bao nhiêu sự mà phí phạm thời Tổng thống Biden đó, để rồi đem cái sự hiệu quả đến cho Tổng thống cho cái kế hoạch tương lai của Tổng thống Donald Trump. Và tại sao tôi nói như vậy được? Lý do rất là dễ hiểu. Là bởi vì cái thời Tổng thống Reagan chạy đua vấn đề spaceship Tàu Hòa với lại Nga khi Nga sụp đổ đó. Bây giờ Tổng thống Trump cũng đưa lên cái chuyện đó không phải chỉ là cho cái Golden Dome. Mới giai đoạn này, ông Trump cũng biết rõ ràng là sẽ không có sự cạnh tranh nào được với Nga với lại Trung Cộng hết. Bởi vì hai quốc gia nó tệ hại quá rồi. Tôi có cảm tưởng là trong vòng cái mùa hè này là cả Nga và Trung Cộng sụp đổ nó là khác. Và chính vì vậy nên cái sự mà build cái kỹ thuật cho cao cho nước Mỹ đó mà không tốn tiền thêm đâu, bởi vì sự hiệu quả của sự cắt bỏ những cái chương trình quốc phòng mà dưới thời của Tổng thống Trump bây giờ đó đã đưa đến vấn đề, đưa đến cái kỹ thuật cao hơn gấp nữa hơn để làm gì, để mà giúp cho nước Mỹ nó không mạnh mà tất cả thế giới không có cái sự cạnh tranh, không có bất cứ một cái sự sợ hãi nào. Bởi vì Nga bây giờ tôi nói thẳng, ông Trump chỉ cần giảm giá dầu trong vòng 2 tháng tới là Nga hết tiền. Bởi vì sao? Cái nguồn tài nguyên duy nhất mà Nga có thể sử dụng để kiếm tiền được đó là dầu lửa thôi. Mà ngày hôm qua đây quý vị thấy chuyện gì xảy ra. Trung Đông đó, cầm đầu là Saudi Arabia đó. Họ đã cắt, đã tăng giá, tăng production của dầu lên, tức là bơm thêm dầu đó. Quý vị thấy là hơn 2 chỗ thùng nữa được bơm được hàng ngày. Đó, và những giếng dầu của Mỹ chưa nối xong để đưa dầu về Mỹ nữa. Thì tưởng tượng hai cái yếu tố đó đó, thì trong vòng 2-3 tháng tới đây đó, thì chúng ta thấy dầu sẽ xuống giá 40-50 đồng một thùng là điều không ngạc nhiên. Và tiểu bang của quý vị ở Đà Lạt cũng như Florida chúng tôi đó có thể sử dụng dầu với giá 2 đồng bạc một gallon, và chúng ta thoải mái để sống với một cái sự trù phú thịnh vượng. Thêm vào đó là những cái đạo luật tôi nói thí dụ Big Beautiful Bills mà Tổng thống Trump cũng đưa ra đó là gì? Không cho đóng tiền, không phải đóng tiền tiếp, không được làm overtime, không có đóng thuế. Thêm vào đó những người làm việc dưới 150,000 cũng không bị đóng thuế nữa. Thì đây những cái điều mình tôi nói chuyện, những chuyện nhỏ nó xảy ra. Vấn đề Medicare không có cách. Vấn đề chính là hữu hiệu hóa đó, không để cho những tiểu bang lợi dụng cái tiền đó. Tôi nói thí dụ, California xin cái tiền về rồi cũng cung cấp cho những người không có việc làm, thất nghiệp, không ăn không ngồi rồi, những người trợ cấp welfare tiền để mà thuê nhà, thí dụ như vậy. Hoặc là tiền mà để saving energy cho tiểu bang California lại tiểu bang không cần thiết, trong khi những tiểu bang như quý vị đó, tiểu bang như tụi tôi đó nóng được đó, thì cái tiền đó mới đáng kể. Mà tụi chúng ta không có chuyện đó, California làm cái chuyện đó. Thì đây là những cái điều mà tôi xin thưa đó, cái sự cắt giảm của Tổng thống Trump là cái sự hiệu quả mà đảng Dân Chủ họ không muốn làm cái chuyện đó. Tại một lý do dễ hiểu đó, họ muốn đè những cái chuyện tối đa ra là Tổng thống Trump thất bại, hứa mà làm không được, để làm gì? Để rồi họ lấy phiếu cho cái năm 2006. Tôi nói chuyện với quý vị đây là không phải vì tôi chê Đảng Dân Chủ, nhưng mà vì cái sự hiệu quả của Đảng Cộng Hòa. Cũng như cá nhân tôi đó, tôi sống bất cứ chính thể nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, tôi đều sống cao và khác. Nhưng mà tôi cần phải nói ra để chúng ta hiểu để làm gì? Để chúng ta tránh những cái sai của cái xã hội này. Chúng ta đang sống trên nước Mỹ, chúng ta muốn làm sao cái nước Mỹ nó khá hơn, để rồi chúng ta là những người đóng góp cho nó, và mong rằng là cái sự hiện diện của chúng ta sẽ làm hữu hiệu cho nước Mỹ này, vì nước Mỹ lại khá hơn, và vì cái sự hiện diện của chúng ta đã bị giải.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã đến với chương trình ngày hôm nay và có những cái phân tích và những cái nhận định về tin tức tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới rất là sâu sắc. Thưa quý vị, chương trình sẽ được phát lại vào chiều mai thứ ba lúc 4:30 cũng như là có trên website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Chúc tiến sĩ Nguyễn Văn Lương và quý thính giả có một mùa hè thật là vui tươi và nhiều sức khỏe. Thưa tiến sĩ.
Vâng, tôi cảm ơn anh và cảm ơn bạn điều hành của 1160 AM đã cho tôi cơ hội để chia sẻ những tâm tư và sự suy nghĩ của tôi.
Vâng, xin chào tiến sĩ và hẹn gặp lại tuần sau.
Vâng.
Giờ bước chân đi khỏi lửa bập bùng đầy đó.